Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Vì lý do bất khả kháng, chúng tôi không thể phát chương trình thường lệ vào giờ này. Xin kính mời quý vị thưởng thức một chương trình nhạc đặc biệt, trong khi chờ đợi chúng tôi có thể trở lại chương trình thường lệ.
Along came the FFV, the swiftest on the line. Running o'er the C&O road, just 20 minutes behind. Running in to Sioux-ville, headquarters on the line. Receiving their strict orders from a station just behind. George's mother came to him with a bucket on her arm, saying, "My darling son, be careful how you run. For many a man has lost his life trying to make lost time. And if you run your engine right, you'll get there just on time." Up the road he darted, against the rocks he crushed. Upside down the engine turned, and Georgie's breast did smash. His head was against the firebox door, the flames were rolling high. I'm glad I was born an engineer on the C&O road to die. The doctor said to Georgie, "My darling boy, be still. Your life may yet be saved if it is God's blessed will." "Oh no," said George, "that will not do. I want to die so free. I want to die for the engine I love, 143. The doctor said to Georgie, "Your life cannot be saved. Murdered upon the railroad and laid in a lonesome grave. His face was covered up with blood, his eyes they could not see. And the very last words poor Georgie said was, 'Nearer, my God, to thee.'"
Ask for things to am down and oh my soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA. Vì lý do bất khả kháng, chúng tôi không thể phát chương trình thường lệ vào giờ này. Xin kính mời quý vị thưởng thức một chương trình nhạc đặc biệt trong khi chờ đợi chúng tôi có thể trở lại chương trình thường lệ.
Let me be your hero. Would you dance? If I asked you to dance, would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by. My mind. Well, I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain.
Remember the good. that's what it is, and lonely late night calls like this that we try to find. And I may hate myself in the morning, but I'm gonna love you tonight. And I may hate myself in the morning, but I'm gonna love you tonight.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone.
It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again.
It'll be
just like stars.
deep within my heart lies a melody, a song of old set in tone, where in dreams I live with memory beneath the stars all along. It was there I found beside the Alamo enchantment strange as the blue up above. A moonlit path that only she would know still hears my broken song of love. Sweet and tender, like petals falling apart. Speak once again of my love, my own old broken song. Empty words I know still live in my heart all along. For that moonlit path by the Alamo and rose my rose of San Antonio.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Du Học Hoa Kỳ trực tiếp với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào con.
Dạ vâng, chúng ta đang nói về lần lượt những cái ngành mà liên quan tới kinh tế, thương mại, đầu tư phải không giáo sư?
Vâng.
Dạ, và tuần này mình xin giới thiệu một ngành học mới rất là trendy, rất là xu hướng thời thượng, đó là ngành marketing. Tại vì thời đại toàn cầu hóa, làm ăn buôn bán, tất cả những cái gì cũng phải liên quan tới tiếp thị thị trường
để
giới thiệu sản phẩm của mình để cho công chúng biết tới mình. Thì đó là một trong những cái chìa khóa quan trọng để quý vị và các bạn có thể theo đuổi ngành kinh doanh. Và thưa giáo sư, marketing ở Mỹ, xin giáo sư giới thiệu về ngành đó.
Vâng, trước tiên là kỳ vừa rồi chúng ta nói về cái tài chính thì nó rất là cái tài chính nó rất là liên quan đến cái vấn đề nó gọi là tiếp thị marketing ở Mỹ. Thì cái vấn đề mà phát triển về những cái lĩnh vực trong cái các mạng giống như là Facebook, Twitter hay là YouTube, với là cái ngành tiếp thị ở Mỹ rất là quan trọng, tại vì họ dùng những cái phương tiện đó để họ quảng cáo. Thì cái ngành này rất là thịnh hành ở Hoa Kỳ, ở Mỹ. Tại vì khi các sinh viên đi ra trường thì họ có những cái cơ hội để đi làm cho những cái hãng. Và nó được tăng trưởng rất là nhiều qua những cái môi trường giống như là chúng ta nói YouTube hay Instagram. Kỳ trước thì không có, nhưng mà bây giờ có. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì cái sự tiếp thị ở Việt Nam thì đôi lúc người ta nghĩ hiểu lầm. Có nghĩa là nếu mà giống như tiếp thị là giống như mình cầm một cái sách đi giới thiệu hàng.
Yeah.
Cái đó là
phát flyers, quảng cáo, tờ
và cái đó thì sẽ có đúng, nhưng mà nó rất là giới hạn, cái những cái sự định nghĩa đó nó không có chính xác lắm. Theo tôi biết thì cái vấn đề tiếp thị ở Mỹ thì là đó là một cái vấn đề rất là quan trọng, một cái môi trường, một cái lĩnh vực mà nó rất là cần thiết cho kinh doanh, là nó gồm tất cả những cái hoạt động nào để mà làm cho những người mà họ tiêu thụ họ được thỏa mãn về những cái sản phẩm của mình thì người ta mới mua, chứ không phải là chỉ mình đi mình nói, nhưng mà có những cái nguyên tắc mà về tiếp thị mà chúng ta phải học để mà làm. Và cái mục đích cao nhất của marketing á, về ngành tiếp thị á, là mình phải sao cối kết hợp với lại những người tiêu thụ. Và giống như những người mà làm về marketing là những người làm những cái cầu rất là bền chặt giữa khách hàng và cái doanh nghiệp. Có nghĩa là mình không có nghĩ rằng là mình chỉ làm lời mà thôi. Nhưng mà mình chỉ muốn rằng là coi như là những người khách hàng họ thỏa mãn và họ thích những cái sản phẩm của mình. Sau khi mình bán một lần rồi, có thể mình bán dài, và nhờ những cái sự giới thiệu của những cái khách hàng thì mình cứ tiếp tục, chứ không phải là chỉ chú trọng về vấn đề mà lời mà thôi. Đó. Thì đó là sự coi như là mình giới thiệu tổng quát cho chương trình tiếp thị ở Mỹ. Và một cái câu hỏi rằng là tại sao chúng ta phải nên đi học tiếp thị ở Mỹ. Thì cái thứ nhất là cái sự tiếp thị nó liên quan đến những cái hãng lớn, những cái hãng mà nổi tiếng mà về tiếp thị là những cái hãng McDonald's hay là những cái hãng mà nó cần nhiều về cái vấn đề tiếp thị là ở Mỹ nó rất là nhiều. Bởi thế không có một cái chỗ nào tốt hơn là đi ở Mỹ để mình học về cái đó. Tại vì sinh viên học thì có những cái cơ hội đi làm thực tập cho những cái hãng lớn ở Mỹ.
Dạ, mà ngành tiếp thị thì như giáo sư nói nó cũng có nhiều bậc khác nhau.
Vâng.
Không, cái bậc mà có thể nói là sơ đẳng nhất đó là mình có thể hiểu cơ bản là các bạn đi quảng cáo sản phẩm qua cái việc mà phát tờ rơi.
Vâng,
nhưng
vâng.
mà những cái ngành mà đào tạo càng lên cao đó thì nó càng chuyên sâu về hoạch định cái chính sách tiếp thị sản phẩm như thế nào.
Vâng, cô nói rất là đúng. Có nghĩa là không phải tiếp thị như Việt Nam mình nghĩ rằng là mình chỉ để bán hàng thôi. Nhưng mà bên này người ta học cho tiến sĩ có nhiều, cái là Doctor of Marketing cũng có nữa. Nhưng mà nói qua tổng quát thì từ dưới lên trên thì có những cái chương trình 2 năm. Chương trình Associate Degree thì các sinh viên học ra thì đi làm những cái vị trí mà rất là đơn giản ngay lúc đầu mà thôi.
Vâng.
Có nghĩa là giúp phụ tá những cái người họ để mà làm về những cái lĩnh vực về tiếp thị.
Vâng.
Nhưng mà ngoài ra thì cái ngành này thì có rất là thịnh hành vào cái cấp cử nhân, có nghĩa là 4 năm. Thì cái chương trình chúng ta sẽ đi sâu vào hơn là khi nói về cái học cái chương trình cử nhân như thế nào. Và ngoài ra có thể học đến thạc sĩ, học về thường thường là học về thạc sĩ về business, có nghĩa là về kinh doanh, rồi xong mình chú trọng về cái ngành tiếp thị thì cái đó cũng là rất là thịnh hành. Và cái nhiều người họ đam mê về vấn đề nghiên cứu về tiếp thị, họ học đến học về những như cô nói là nghiên cứu về những cái nguyên tắc về tiếp thị, làm sao để cho mình hoàn hảo trong cái vấn đề tiếp thị, thì nhiều người họ học đến mà nghiên cứu đến mức độ là tiến sĩ về tiếp thị luôn.
Wow.
Việt Nam mình nghĩ là tiếp thị chỉ bán hàng mà thôi, nhưng thật ra ở Mỹ họ nghiên cứu cho đến mức tối đa là học ra tiến sĩ và làm luận án về cái ngành này.
Nghiên cứu thị trường đó. Dạ
vâng, vâng.
Thưa giáo sư, bây giờ trước khi mình nói về những cái cấp đào tạo như thế nào đó thì xin hỏi giáo sư, để được đủ tiêu chuẩn vào cái ngành tiếp thị này đó thì một sinh viên ở Việt Nam nên có những cái điều kiện như thế nào? Tức là nếu mà ở cấp 3 bậc trung học đó thì các bạn nên theo ban nào và có những cái gọi là đặc điểm, cái ưu điểm nào trong cái ngành nghề học của mình để có thể theo được cái ngành tiếp thị, thưa giáo sư?
Cái ngành tiếp thị này không có giống như cái ngành tài chính chúng ta nói vừa rồi, là cái không cần phải giỏi toán rất là nhiều. Nhưng mà cái ngành này không phải cho tất cả mọi người nào cũng muốn có cái tính cách tiếp xúc và có cái sự ngoại giao thì mới học được. Thì trước tiên là mình phải có cái khả năng để học cái ngành này hay không. Nếu không có khả năng thì không có thành công. Và nếu mà muốn đi học vào ngành này thì những cái điều kiện nó không có khác gì với những cái ngành khác. Nó không có cái đặc biệt về cái sự đòi hỏi về phải thi ngành nào, thi một cái bài thi nào để được vào. Thì thường thường là SAT của Mỹ là học để là đủ rồi. Và ngoài ra muốn đi du học thì chúng ta đã nói trong quá khứ nhiều cái chương trình là mình phải xin cái F1 visa, thì F1 visa nó đòi hỏi mình phải có điểm TOEFL và tối thiểu là 80 và IELTS là 6.5 cho đến 7. Đó là rất là thông thường, rất là chung cho tất cả những người nào muốn đi du học mà qua cái dạng F1. Và thường thường nếu mà muốn được chú trọng hơn trong khi mình những người khác mà mình nạp đơn để mà đi vào ngành này á, thì nếu mà có dịp các bạn có dịp ở trong cái cấp 3 thì tham gia vào những cái hoạt động mà nó dính líu về tiếp thị. Giống như là đứng ra làm một cái sale, làm một cái vấn đề mà fundraising để cho cái trường và đứng ra để mà coi như là làm về cái hình thức mà tiếp thị, làm sao mà chứng minh cho người ta được là mình đã có cái khả năng rồi. Thì cái đó thì được nhận vào nó dễ dàng hơn. Đó.
Hồi nãy giáo sư mới nói là đi theo học ngành này đó thì cần có những cái khả năng. Thì những cái khả năng đó là cụ thể như thế nào?
Cụ thể là
đầu tiên là phải
có khả năng về, nếu mà Mỹ nó gọi là introvert, có nghĩa là không có muốn nói chuyện với ai hết, chỉ có nói chuyện với mình mà thôi, thì cái đó là không thích hợp trong cái ngành này. Ngành này là phải extrovert, có nghĩa là,
đi, hoạt ra bát
ngoài,
đó.
Hoạt bát, đi ra ngoài, hoạt bát, đi ra ngoài, nói chuyện với người ta rất là nhiều, muốn tiếp xúc rất là nhiều. Mà nếu mà bạn nào rất là ái ngại về vấn đề tiếp xúc, thì cái ngành này cũng phải không có thích hợp cho bạn. Cái đó là cái thứ nhất. Cái gì về vấn đề giao tiếp, có nghĩa là về cách viết và cách khi mà mình muốn giới thiệu cái sản phẩm nào, thì cái cách, cái khả năng mà viết của mình đó, về tiếng Anh đó, thì nó cũng rất là quan trọng. Và ngoài ra, cái sự tiếp xúc về Anh ngữ, về cái khả năng về Anh ngữ của mình cũng phải cao. Tại vì mình muốn đi giới thiệu một cái hàng mà mình không có giải thích được rõ ràng và không có có cái tính cách mà vui vẻ mà muốn nói chuyện với người khác thì cái vấn đề nó không được thành công.
Dạ. Vâng. Như vậy đó là cái khả năng nói năng lưu loát, khả năng viết lách
viết,
nữa phải không?
Viết lách nữa. Và dạ. Đôi lúc khi trước khi mình gặp người ta, thường thường mình phải viết thư để mà giới thiệu hàng thì cái khả năng về viết cũng rất là quan trọng.
Dạ. Vâng. Với lại càng học lên cao đó thì cái chuyện mà đi ra nói chuyện mà để là giao
tiếp xúc
này kia thì nó càng nhiều nữa.
Càng nhiều, vâng.
Thưa giáo sư, như vậy là những cái kỹ năng gọi là kỹ năng căn bản rồi. Bây giờ ví dụ mà học bằng A, bằng B, bằng C, bằng D ở Việt Nam đó. Thì cái ban nào thích hợp với ngành marketing?
Cái ban tổng quát tôi không biết rõ ràng là cái ban A, ban B, ban C, nhưng mà nếu không cần phải đi vào cái ngành giống như là phải về toán và khoa học đó. Thì cái ngành nào về văn chương thì tốt hơn.
Tức là băng C, băng D đó.
Băng C, băng D.
C là văn chương, sử, còn D là ngoại ngữ.
Vâng.
Là những cái yếu tố đó cũng thể giúp cho các bạn thành công trong cái ngành học này.
Thưa
giáo sư, hồi nãy giáo sư có nói là để vào cái ngành tiếp thị ở Mỹ thì qua một cái bài thi là SAT.
SAT.
Dạ, xin giáo sư giới thiệu, tại vì có nhiều bạn cũng chưa hiểu.
SAT là một cái bài thi căn bản ở Mỹ. Và các bạn có 2-3 phần trong đó. Cái phần thứ nhất là về analytical, là về toán. Cái thứ nhì về Anh ngữ. Và cái thứ ba thường thường là về viết văn. Đó. Thì bây giờ nó đã đổi qua cái hình thức không có phải là tới cái trung tâm để viết nữa mà qua online rất là nhiều. Thì thường thường là bây giờ là TOEFL thì nó dùng về online thì nhiều hơn. Và tôi đã nói là có cái điểm từ 80 trở lên thì mới được, nếu mà quá dưới 80 thì không có được. Chính phủ Mỹ có thể là họ không có nhận cho cái visa, và thường thường những cái trường thì họ có thể đòi hỏi cao hơn. Nhiều trường thì có thể đòi đến 90 điểm mới được, nhiều trường thì 80 là đủ rồi.
Thưa giáo sư, những đó là những cái bài thi quốc tế thì
tôi nói lộn, cái 80 đó là về TOEFL. Và còn cái SAT á thì nó cũng điểm nó tương tự như vậy thôi. Các bạn nên lên coi, thường thường kỳ xưa dùng về bài viết á là khoảng 700 là tăng cao nhất. 700 là thường thường là trung bình từ 650 đến 700. Bây giờ cái SAT thì nó cũng như vậy thôi. Tôi nghĩ là nó không có nếu mà trên cái tôi sẽ coi lại về cái hình thức về nếu mà làm online thì điểm bao nhiêu, tôi không nhớ rõ ràng.
Đó là bài thi bắt buộc đó phải không thưa
giáo sư? Vâng. Thường thường cái đó là có nhiều đại học ở Hoa Kỳ bây giờ họ không có đòi hỏi SAT nữa. Và cái chuyện quan trọng hơn là cái chuyện mình làm việc ở trường, những cái thành tích ở trường, những sự giới thiệu của các thầy thì nó quan trọng hơn.
Và để mà chuẩn bị đi vào cái bậc cử nhân, cái ngành học mà bậc cử nhân về marketing ở Mỹ đó, thì các bạn có cần phải gọi là thực tập thêm, hay là có kinh nghiệm thêm, hay là đọc thật nhiều, viết thật nhiều, có những cái bài viết hay là như thế nào?
Theo tôi biết là cái ngành tiếp thị này không có đòi hỏi gì nhiều hơn là cái hình thức tổng quát. Khi mình đi nạp đơn cho tất cả những cái ngành khác ở Mỹ thì cũng giống như vậy thôi. Và cái SAT là cái căn bản, cái kỳ thi căn bản mà để người ta hiểu được cái khả năng của mình như thế nào. Ngoài ra thì tôi đã nói rồi là nếu mà trong cái thời gian có cơ hội mà đi có dịp thực tập hay là đi làm những cái chương trình ở các trường cấp 3 thì các bạn nên có chú trọng vào để mà chứng tỏ rằng là các bạn đã có cái khả năng về marketing là từ lúc ở trong trường rồi. Thì làm ra những mình đặt, ví dụ bây giờ trong trường nó có một cái cơ hội để mà làm trong những ban chấp hành của những cái hội, thì mình đứng ra mình làm là thì giống như là director của cái marketing của cái hội đó. Thì mình chứng tỏ rằng cho người ta biết rằng là mình đã có khả năng rồi.
Và một câu hỏi mà các bạn trẻ hỏi là nếu mà tôi định hướng cho tôi là đi theo học ngành marketing ở Mỹ, tôi cần trau dồi điều gì đầu tiên? Chắc chắn đó là sinh ngữ.
Sinh ngữ, Anh văn là quan trọng nhất.
Ngay lúc này thì có câu hỏi không liên quan tới ngành marketing, nhưng mà khán giả muốn được hỏi thăm về các khả năng được đào tạo ở Mỹ về ngành chế tạo, ngành khai mỏ luyện kim hóa chất.
Cái đó thì chúng ta sẽ nói một cái chương trình đặc biệt về petroleum hay là về dầu hỏa hay là tất cả những cái ngành khác. Thì mình sẽ dành riêng một cái chương
dành riêng
đó.
Một chủ đề trong kỳ sắp tới. Để mình nói về những cái ngành này.
Cái đó phải cần sự điều nghiên cứu trước khi mình mới nói.
Mong các bạn đón xem những cái ngành này chúng trong tôi trường. Sẽ lần lượt giới thiệu trong tương lai. Tại vì trước đây mình từ trước tới giờ mình đã giới thiệu rất là nhiều ngành học ở Mỹ, nhất là những cái ngành mà rất là quan trọng về khoa học kỹ thuật đó. Mình đã nói rất nhiều, kể cả robot, những ngành học về NASA.
Giống như là tôi phải giải thích cho các thính giả thấy rõ ràng là cái ngành chính của tôi là về ngành kỹ thuật, về kỹ sư. Nhưng mà nếu mà đài có cái nhu cầu về những cái ngành khác thì phải cần một số thời giờ để mình nghiên cứu và nói cho nó chính xác.
Dạ vâng, các bạn đang theo dõi chương trình, thay các bạn gửi lời chào chúng tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào các bạn và xin các bạn có thắc mắc nào về du học Hoa Kỳ gửi ngay để chúng tôi họ giải đáp trực tiếp với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Vâng. Thưa giáo sư, trở lại với ngành marketing, hồi nãy mình nói có cử nhân, có thạc sĩ và có tới tiến sĩ lận. Vâng. Thì từng cấp như vậy, đào tạo nội dung như thế nào, học hành ra làm sao thưa giáo
sư? Thì cái chương trình 2 năm hay là chương trình 4 năm hay chương trình thạc sĩ thì mỗi các đại học nó cũng có một cái khuôn khổ giống nhau hết.
Yeah.
Có nghĩa là không phải là mình chỉ vô học từ đầu đến cuối, mình học marketing mà thôi.
Yeah.
Nếu mà học chương trình 2 năm thì chắc chắn là một năm học tổng quát tất cả những người nào học trong cao đẳng cộng đồng, một đại học cao đẳng cộng đồng nào đó hay là college nào đó, thì cái năm đầu nó cũng giống nhau thôi. Có nghĩa là các bạn cũng phải học một số lớp căn bản, rồi năm thứ nhì thì mình mới đi vào về cái ngành marketing, học về những cái nguyên tắc về marketing, những cái về tôi có thể nói nhiều về cái lĩnh vực đó.
Vâng.
Nhưng mà không phải là mình vào ngay lúc đầu là mình học 2 năm là về marketing mà thôi.
Dạ.
Và chương trình cử nhân nó cũng giống như vậy. Nếu mà các bạn muốn đi học về cử nhân, về tiếp thị, có nghĩa là về marketing, không phải là 4 năm mình học nguyên cả cái tất cả 4 năm về cái đó,
hai
nhưng mà
2
năm đầu nó giống nhau hết.
Về
tổng quát và tổng quát, giống như là người ta ở Mỹ thì họ nghĩ rằng là cái vấn đề coi như là đào tạo cho những sinh viên là nó tốt hơn là mình biết nhiều hơn là một cái lĩnh vực. Nếu học marketing thì 2 năm cuối cùng hay năm cuối cùng mà thôi. Nhưng mà trước đó họ cho mình có những cái cơ hội học những cái lớp mà nó rất là tổng quát, có thể giúp đỡ cho mình về cái sự hiểu biết. Giống như những cái chương trình về theology, giống như trường đại học chúng tôi, nhiều sinh viên họ phải học. Nhiều người họ không muốn học nhưng mà họ phải học. Yeah. Tại vì những người giáo dục giống như chúng tôi nghĩ rằng là mình không phải là ra đời chỉ làm một cái ngành đó mà thôi.
Yeah.
Mà có thời gian nào đó mình tự nhiên mình muốn làm những cái ngành khác.
Yeah.
Mà nếu mà mình đào tạo cho sinh viên chỉ học được một ngành mà thôi thì sau đó khi họ ra làm mà cái ngành đó họ không thích nữa thì họ không có cơ hội để làm những ngành khác.
Yeah.
Thì cái bổn phận của chúng tôi là những người giáo dục là phải giúp cho sinh viên có nhiều cơ hội, có nghĩa là 2 năm đầu trong cái chương trình cử nhân học rất là tổng quát, bất cứ ngành nào cũng học từng những cái lớp học như vậy. Những cái lớp học giống như là về viết văn, English composition, hay là những cái ngành nào mà thí dụ bây giờ mình cần cái môn toán thì cũng phải học những căn bản về toán.
Yeah.
Tùy theo cái ngành. Và sau khi đã 2 năm đó rồi thì mình đi vào thẳng và về chuyên sâu vào cái ngành đó.
Vâng.
Và đôi lúc nhiều cái ngành họ đợi đến năm thứ tư họ mới đi thẳng vào. Đó, giống như nếu mà học marketing về tiếp thị trong một cái chương trình về business chẳng hạn thì không phải là chỉ học 2 năm cuối cùng là về tiếp thị mà thôi, nhưng mà học những cái tổng quát về cái vấn đề điều khiển về business như vậy đó thì khi mà học vào rồi thì mình có một cái năm cuối thì mình mới học tất cả những cái lớp học chú trọng vào cái tiếp thị và cái kiến thức tổng quát ngay từ năm đầu tiên cho đến năm cuối cùng thì nó chung hết tất cả những cái sinh viên nào mà học bất cứ ngành nào nó cũng có những cái hiểu biết và những cái kiến thức giống nhau hết.
Tức là khi mà các bạn học tiếp thị thì bạn cũng được học luôn, cũng được đào tạo luôn là kỹ năng quản lý doanh nghiệp như
nào, cái gì nó liên quan đến cái tiếp thị thì mình cũng nên học, tại vì cái đó nó có thể là ảnh hưởng đến những cái sự thành công của mình trong cái tiếp thị.
Một điều rất là hay ở cái hệ thống giáo dục Hoa Kỳ mà Trà My thấy đó là bất cứ ngành nghề nào họ cũng đào tạo cái môn học gọi là đạo đức nghề nghiệp.
Nó gọi là ethics. Thí dụ bây giờ về cái ngành marketing thì nó cũng là marketing ethics, những cái principle, những cái nguyên tắc để cho người ta làm đúng. Hay là về engineering thì có những engineering ethics. Tất cả những cái ngành nào, cái đó là quan trọng nhất. Cái vấn đề đạo đức về cái ngành của mình là rất là quan trọng.
Đạo đức nghề nghiệp đó.
Đạo đức nghề nghiệp. Vâng.
Cái này là cái điểm rất là khác biệt so với những cái nơi khác.
Vâng.
Tức là khi mà chúng tôi đào tạo quý vị ra một ngành nào đó thì quý vị là những người không những có tay nghề mà cũng có đạo đức nghề nghiệp.
Đạo đức về nghề nghiệp.
Để
vận
hành cái
công
việc đó.
Có những cái nguyên tắc mà nó dạy cho mình nên làm hay không nên làm.
Vâng. Và Trà My biết là có nhiều ngành nghề đó, nếu mà các bạn bị tức là không đủ điểm ở những cái ngành chuyên môn không sao, nhưng mà không đủ điểm về cái đạo đức
là
cái
không
ngành
được
đó
ra trường.
Là không ra trường được.
Không ra trường.
Ví dụ như ngành y phải không giáo sư?
Vâng, ngành y là rất là quan trọng.
Rất quan
khi mình ra mình phải tuyên thệ hay là những cái ngành gì dính líu với cái mạng sống con người chẳng hạn.
Dạ vâng, và Trà My
hay là cái ngành kỹ sư chẳng hạn thì chúng tôi ra nếu mà phải tuyên thệ rằng là khi mình ra trường thì mình phải làm việc theo đúng Thí dụ mình ra là làm ra tòa chẳng hạn, mà thí dụ bây giờ thấy chuyện đó sai, mặc dù người ta trả tiền cho mình để mình nói, mình không có quyền nói, mình phải từ chối, tại vì nếu cái mình nghĩ rằng cái chuyện đó không có trúng, mặc dù cái luật sư họ đưa mình ra làm witness, về làm chứng, về gọi là expert witness, là mình hiểu về cái ngành đó, mà mình biết cái đó rõ ràng đó nó sai, thì mình không nói là sai.
Hoặc là chế tạo người máy hay là cái gì đó. Phải có cái đạo đức nghề nghiệp, tức là không có chế tạo người máy hủy diệt.
Có những cái nguyên tắc không thôi, thì nếu mà mình không có những cái nguyên tắc về đạo đức như vậy, thì những người họ đi ra trường, họ sẽ dùng những cái khả năng đó để họ làm hàm là hại cho cái xã hội của mình, thì nó không có tốt.
Đó là một cái điểm mà Trà My rất là thích về giáo dục Hoa Kỳ, tức là nó có những cái nét rất là nhân bản. Học cái gì thì học phải có cái
nhưng
đạo đức.
Phải có cái đạo đức.
Thưa giáo sư, bây giờ giới thiệu về marketing, giáo sư nói có nhiều nhánh học ở trong đó
Thì về cái ngành học thì mình nghĩ rằng là nếu mà học trong cái ngành marketing về cái tiếp thị á, thì phải cần học những cái ngành nào. Thì nó có liên quan là cái thứ nhất là nghiên cứu thị trường. Thì mình phải biết cái thị trường như thế nào. Khi mà mình làm về tiếp thị thì mình không hiểu về cái thị trường thì rất là
khó khăn.
Không có khó khăn. Tại vì có thể mình không có áp dụng được những cái nguyên tắc để mình áp đứng được cái nhu cầu của những người mà họ tiêu thụ. Thì cái đó là quan trọng nhất. Cái thứ nhì là mình phải có những cái xây dựng những cái môi trường để mình có cái những cái sự liên lạc, liên hệ tốt với lại khách hàng. Đó, nó gọi là relationship building. Đó. Cái thứ ba là thiết kế chương trình và phân phối sản phẩm. Thì mình làm sao, ví dụ cái sản phẩm nó ra thì mình phải có cái vấn đề thiết kế để mình đưa ra lúc nào và đưa ra chỗ nào. Nó nhiều cái giống như tổ chức phân phối về sản phẩm chẳng hạn, nó cũng rất là quan trọng. Mình phải có cái hệ thống để mình phân phối cho đúng cái mức, ví dụ tại mình vùng cái vùng nào nó cần nhiều thì mình phải đưa nó nhiều, phần nào không có thì mình tùy theo cái những cái vùng đó. Và cái thứ ba là định giá sản phẩm về pricing structure của Mỹ rất là quan trọng. Có nghĩa là mình phải biết cái nhu cầu cái thành phố nào thì mình phải theo cái nhu cầu của thành phố đó. Và đôi lúc qua cái thành phố khác thì cái cách mà mình định giá về cái sản phẩm của mình nó phải khác, phải tùy theo cái nhu cầu của cái vùng đó. Đó, nếu mà mình đánh giá mà không có đúng thì họ sẽ mua cái sản phẩm của những cái hãng khác. Thì cái hãng của mình nó mất bất lợi. Ngoài ra là cái quảng bá thương hiệu cũng rất là quan trọng. Có nghĩa là mình làm sao mình quảng bá được cái danh những cái tốt của cái hãng của mình, và mình cố sáng làm sao là càng ngày cái thương hiệu nó càng tốt. Ngoài ra thì nó có những cái nguyên tắc về tiếp thị mà tất cả những người khác họ cùng, giống như là mình phải hỏi cái câu là người ta nghĩ như thế nào, cái hành vi của những người tiêu dùng rất là quan trọng.
Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng.
Có nghĩa là mình thấy ở Mỹ nó có cái pattern đó. Có nghĩa là bây giờ bên Mỹ đó nó dùng những cái computer về những cái khoa học giống như là artificial intelligence về
trí tuệ nhân tạo để đó. đo lường thói quen của người tiêu dùng.
Có thể bây giờ cô lên internet, cô đi vào, cô mua một cái sản phẩm nào đó, thì sau đó tự nhiên nó có cái máy đó quảng cáo hoài. Tại sao như vậy? Đó là một cái marketing. Và kỳ xưa mình không có được, tại vì mình không có dùng internet nhiều. Bây giờ là cái đó rất là quan trọng.
Tức là những cái người mà tiếp thị mà đi về technology, như về công nghệ đó, họ sẽ coi cái xu hướng người tiêu dùng, cái người này thích cái gì, và cứ gợi ý những cái sản phẩm liên hệ.
Ví dụ bây giờ cô vào, cô click ở trên một cái Amazon, cô mua cái đó mà không có mua, mà chưa vào cái basket để mà mua, thì nó nhớ rõ ràng là cô mua cái đó, và nó cứ nhắc hoài. Và đến khi nào mà ví dụ giống như là giá nó xuống thì nó nói bây giờ ông thích về cái này, nhưng có thể ông không mua tại vì giá nó cao quá. Bây giờ nó vớt 20% có mua hay không? Nó năn nỉ mình đến lúc mà mình phải nói ok thì phải mua thôi. Đó là một trong những marketing mà mình phải dùng về
trí tuệ nhân tạo
để mà mình thu hút được cái đó. Xưa thì mình khi chưa có cái internet thì mình không có cơ hội như vậy được.
Công nghệ nữa,
rất là quan trọng. Bởi thế cái ngành về tiếp thị ở Mỹ nó càng ngày càng thịnh hành, tại vì có những cái cơ hội mà kỳ xưa mình không có, giống như là dùng về internet, về YouTube, về Instagram, về tất cả Facebook, những cái đó là cái vấn đề là họ sống được tại vì họ nhờ qua những cái quảng cáo
mạng xã hội
đó, có xã hội. Thì làm sao mà những cái người họ về tiếp thì họ lợi dụng tất cả những cái môi trường đó để mà mình tăng gia cái vấn đề bán hàng cho các người mà họ mà tiêu thụ đó. Thì ngoài ra rất là cái tâm lý của khách hàng rất là quan trọng,
là
psychology,
dạ,
về nghiên cứu
tâm lý khách hàng,
tâm lý khách hàng rất là quan trọng. Tùy theo cái cách, thậm chí đến nỗi là khi mà mình lên computer, mình bấm vài cái, mình mà click cái con chuột của mình đó đi đâu á là người ta theo dõi hết. Rất là dễ sợ là người ta biết rõ ràng là cái cách mình mua giờ nào, thường thường là ban đêm hay là ban ngày, hay là mua những cái hàng như thế nào. Bởi thế khi mà biết được như vậy rồi đó thì người ta cứ gửi đến cho mình những cái gợi ý để mà như vậy.
Đó là học về tiếp thị đó.
Và tiếp thị đó. Và kỳ xưa thì khi mình không có được cái đó, tại vì nghĩ rằng là dùng computer để mà dùng tiếp thị thì cái chuyện nó rất là mơ hồ. Nhưng mà nhờ qua cái sự phát minh về internet và cái computer càng ngày nó càng tiến triển và dùng về artificial intelligence, là về
trí tuệ nhân
tạo, thì người ta bây giờ có nhiều rất là cái phương tiện để mà dùng cho cái marketing, cho cái tiếp thị nó tốt hơn.
Giáo sư vừa nói qua thì mình cũng có thể mường tượng sơ qua là trong ngành tiếp thị này chúng ta sẽ học về cả công nghệ máy tính nữa.
Vâng, rất là nhiều. Và nếu mà không biết thì mình có thể rằng là mình không phải là mình phải học về máy tính để mà mình viết program giống như software, nhưng mà mình phải hiểu rằng là dùng cái gì được mà mình nhờ người khác làm cho. Ví dụ bây giờ nếu mình không có đủ khả năng để mình viết những cái software được, thì mình biết là cái hãng nào để mình tới, mình nhờ người đó để quảng cáo cho mình.
Đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng đó. Những cái ngành giáo sư vừa giới thiệu đó, có một cái ngành cũng rất là hay, tức là relationship building, gây dựng mối quan hệ.
Vâng, rất là quan trọng.
Nghe thì rất đơn giản như vậy mà cũng phải đào tạo
bài bản. Cái mục đích cuối cùng là làm sao cái người đi làm tiếp thị, những cái người họ tiêu dùng là họ có cái tin tưởng. Thường thường là rất là khó, tại vì thường thường mà mình mà ai mà tới mà muốn bán hàng cho mình là mình đã nghi ngờ rồi. Nhưng mà cái đó là cái vấn đề rất là quan trọng, mình có thể là xây dựng được
cái
phần lòng tin giữa cái người mà làm về tiếp thị, là đứng giữa doanh nghiệp và người tiêu thụ đó. Mà làm sao mà làm được cái vấn đề có sự tin tưởng đó, thì cái trong tương lai những cái sản phẩm của những cái hãng đưa ra nó rất là mau, tại vì không hẳn rằng là mình làm bất cứ giá nào để cho cái doanh nghiệp mình nó được nhiều tiền lời, nhưng mà làm sao để mà có mà hàng coi như là hàng coi như long term đó, có nghĩa là
uy tín lâu dài
chứ không phải là chỉ short term mà thôi.
Đó. Như vậy thì quý vị cũng có thấy là ở Mỹ họ đào tạo cái gì cũng rất là căn cơ.
Cũng có cái chứ đường dài chứ không phải là mình chỉ vào mình bán được một lần rồi bán thiệt đắt, người ta nghĩ rằng là mình không có tốt rồi người ta bỏ đi. Sao mình phải làm cái thông cảm và cái sự coi như là thỏa mãn nữa. Có nhiều người họ mua những cái món hàng xong họ không có thích, giống như Amazon là một cái rất là tốt, là người ta chú trọng về cái vấn đề building relationship đó rất là nhiều.
Bởi
thế họ thành công là vì như vậy.
Nếu như các bạn đi vào cái ngành building relationship trong tiếp thị thì các bạn sẽ được học
tất cả những khía cạnh về đó.
Thì giáo sư, không còn thời gian nữa, lúc này có câu hỏi về học bổng mà 30%, 50% của các trường dành cho du học sinh quốc tế như thế nào?
Vâng, thì cái chương trình học bổng đó tổng quát thôi. Tất cả cái ngành nào họ cũng giống như kỳ vừa rồi chúng ta đã nói, là cái năm đầu tiên vào thì có những cái đại học ở Mỹ họ đều cho những cái vấn đề giống như là 20-30%, bất cứ ngành nào cũng được như vậy.
Vâng, nhưng mà cái đó cũng phải xét theo cái học lực của quý vị và các bạn.
Vâng,
chúng ta sẽ bàn thêm vào kỳ tới thưa quý vị. Rất tiếc là chương trình hết giờ rồi.
Vâng.
Kỳ tới chúng ta sẽ tiếp tục nói về marketing cho hết và giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn liên quan.